này là qua phần 165 là phải từ hông ngực mình mà ra.
À, sư mới nói nè, đây là ngài mới nói nè, ban đầu tôi mới đến Diêm Quang gặp thượng đường Niêu Nghĩa Sắc Không, liền được chỗ vào. Thì Nhâm Đầu bảo, từ nay trở đi 30 năm chất kỵ nhắc đến. Đó là một đoạn. Đoạn thứ hai, à, sư lại nói, lại thấy bài kệ của ngài Động Sơn Hoa Trong Thiết Kỵ Tùng, lại thấy bài kệ của ngài Động Sơn Hoa Trong Thiết Kỵ Tùng Tha Mít, điều điều giữ ngã sơ, vân vân, cừ kim chánh thị ngã, ngã kim bất thị cừ, tạm dịch, rất kỵ tìm nơi khác, xa xôi bỏ lãng ta, vân vân, y chính là ta, ta nay chẳng phải y. Đó là bài kệ của ngài Động Sơn Hoa Trong mà được tỉnh. Thì Nhâm Đầu bảo, nếu thế ấy, thế ấy chẳng phải cùng ấy, nếu thế ấy thì tự cứu cũng chưa xong. Đó là đoạn thứ hai. Đoạn kế, sư lại nói, sao hỏi Đức Sơn, việc trong tông thừa từ trước con có phần chăng? Đức Sơn đánh một gậy bảo, nói cái gì? Tôi khi ấy như thùng lũng đái. Nhâm Đầu hét mới bảo, ông chẳng nghe nói, từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà. Sư hỏi, về sau thế nào là phải? Nhâm Đầu mới nói, về sau nếu muốn xiển dương đại giáo, thì mỗi mỗi phải từ hông ngực mình mà ra, sau này cùng ta che trời, che đất đi. Thì ngay câu ấy, sư liền đại ngộ, bèn đứng dậy lễ bái, liên tiếp gọi, sư huynh, ngày nay mới là thành đạo ở Ngao Sơn. Đó. Thì đây mới là một đoạn mà ngài thuật lại những cái chỗ mà ngài đã qua. Thì ban đầu á, ở trong cái hội của ngài Diêm Quang, khi mà ngài Diêm Quang thượng đường đó nêu lên về cái nghĩa sắc không, thì ngài ngay đó được cái chỗ vào, tức nghĩa là được thấy được cái lý sắc không. Nhưng mà ngài Nhâm Đầu bảo, từ nay trở đi 30 năm rất kỵ nhắc đến. Tại sao vậy? Thành ra như vậy để cho mình thấy rõ, không phải là đơn giản, không? Mới bằng đầu nhiều khi đời mới bằng đầu nhiều khi đời tỉnh sáng được một chút, không? Nhưng mà tỉnh sáng chút đó là chưa phải sâu. Ở đây thấy nghĩa sắc không, ngộ được cái lý sắc không, nhưng mà nếu còn cái lý để ngộ chưa quên thì sao? Ngộ được cái lý sắc không mà chưa quên được cái lý đó thì vẫn chưa rời cái kiến giải, cho nên 30 năm không được nhắc đến. Bởi vậy mà trong nhà thiền thường có câu gọi là hạnh khởi thì giải quên. Cái hạnh khởi thì cái giải phải quên. Cứ nhớ cái giải, cái kiến giải đó thì không có tiến được đến cái chỗ sống gọi là hành. Cho nên 30 năm không được nhắc đến. Thấy như vậy nhưng mà còn phải tiến lên nữa, phải vượt lên nó, quên nó đi. Chứ còn cứ hài lòng trong đó thì lại dừng chân chỗ. Rồi cái thứ hai là ngài mới dẫn, khi mà thấy bài kệ của ngài Động Sơn Hoa Trong đó, bài kệ đó nghĩa là rất kỵ tìm nơi khác, xa xôi bỏ lãng ta đó, y nay chính là ta, ta nay chẳng phải y. Thì bài kệ đó cũng rất là hay. Nhưng mà tại sao ngài Nhâm Đầu lại nói, nếu thế ấy, tự cứu cũng chưa xong. Đây là thấy rõ, bởi vì ngài Động Sơn á, khi mà đi qua cái suối đó, thì thấy cái bóng mình nó hiện ở dưới đó, thì liền ngộ liền. Ngộ liền cho nên ngài nói, không còn phải tìm đâu nơi khác nữa, không? Lâu rồi mình bỏ quên mình mà không ngờ, chính cái bóng đó, không? Cái bóng đó là mình chứ gì, cho nên ngay đó là thấy được, thấy trở lại mình. Thì cũng vậy, ngay cái vọng tưởng đó mà, chính cái đó là cái bóng này, thấy lại mình, vọng tức là chơn, chơn không ngoài vọng, thấy rõ như vậy, tỉnh như vậy. Nhưng mà đây thì ngài Nhâm Đầu ngài nói, nếu thế ấy thì tự cứu cũng chưa xong nữa. Là sao? Cho nên nhiều khi ngộ được ngộ vọng tức chơn á, không? Nhưng mà cũng chưa phải là cái chỗ mà gọi là hoàn toàn an ổn, đâu mà gọi là đừng có dội vàng. Bởi vì sao? Còn thấy có y có ta thì dường như có hai người rồi, phải không? Có y có ta thì dễ lầm người, như vậy thì tất nhiên giống như còn có cái bóng, còn cái bóng để mình sôi lại, tức là còn có chỗ để mình sôi trở lại, thì như vậy đó ngài gọi là tự cứu cũng chưa xong, còn phải một bước tiến lên nữa. Sư lại nói nghĩa là sau đó mới hỏi ngài Đức Sơn, việc ở trong tông thừa đó từ trước con có phần chăng, việc ở trong tông thừa tức là việc của mình đó, không? Việc chân thật của mình đó, mà việc của mình đó thì sao lại phải đi hỏi nơi người, việc của mình mà tại sao lại đi tới người hỏi, ai có thể giải đáp cho mình cái đó? Cho nên ở đây ngài Đức Sơn ngài đánh gậy thôi, đánh gậy bảo nói cái gì, thấy không? Thì ngay đó thì ngài như thùng lũng đáy, tất nhiên là giống như là nó sạch hết cái chỗ bám, không có chỗ bám. Thì như vậy một gậy này là một gậy gì, coi như là một gậy đau thấu xương rồi, không? Nhưng mà như vậy ngài nhâm đầu ngài liền bảo, ngài hét cái bảo, ông chẳng nghe nói từ cửa vào chẳng phải cua báo trong nhà. Đó là cái chỗ mà coi như đánh thức nha, lột sạch á, không? Nên là còn có một cái chút gì để được á là sao? Có một cái chút gì để được á là sao? Nếu còn có một chút gì để được, tức là còn có cái từ ngoài mà đến, không? Có được tất nhiên là từ ngoài mà đến, thì đó không phải là cái của sẵn ở trong nhà. Nếu mà của báo sẵn trong nhà thì có gì để được, cho nên có chỗ để được thì đó chưa phải. Do đó ngài Tiết Phong ngài mới hỏi thêm về sao á, thì thế nào là phải. Thì Nhâm Đầu mới bảo nè, về sao nếu mà muốn xiển dương đại giáo đó, thì mỗi mỗi phải từ hông ngực mình mà ra, sau này cùng ta che trời che đất mà đi. Thì như vậy chính là muốn chỉ thẳng, thấy không? Đến cái chỗ tâu cùng đó thì sao? Thì phải hoàn toàn thoát khỏi mọi cái, rồi coi như mọi cái lồng, cái bẫy mà nó che đậy mình từ trước, thoát khỏi mọi cái sự vay mượn từ bên ngoài, phải không? Là mà tự mình phải mở một lối đi chân thật nơi mình. Đó. Thì ở trước ngài chỉ hông ngực của mình, nói tôi trong ấy thật chưa ổn, thì ở đây ngài nói là rốt cuộc rồi thì cũng mỏi mỏi từ hông ngực mình mà ra thôi, không gì khác, phải không? Đó. Nhưng mà ở đây nó có điều, đừng có dội mà nghe nói là từ trong hông ngực ra rồi cái thì hướng vào ở trong đó đó mà tìm. Nghe nói là mỗi mỗi cũng đều từ trong hông ngực mình ra rồi cứ lo nghĩa là ngồi nhắm mắt cái là chú để mà dòm lại trong hông trong ngực tìm cái gì ở trong đó, đó là cái nguy, đó là gọi là mắc kẹt theo cái lời nói, cái ngôn ngữ. Mà ở đây là để chỉ thẳng là cái chỗ sống chân thật từ nơi mình đó, chứ không có từ bên ngoài mà được. Cho nên là che trời che đất mà đi, tức là vượt qua cả trời đất, không? Bởi vậy cho nên ở đây là mình phải thấu suốt cho nó tột cùng, có cái chỗ này mới đó, không? Mới ở trước đó thì ngài chỉ ngực ngài bảo chưa ổn, phải không? Mới ở trước mới đó thôi thì chỉ trong hông ngực bảo là chưa ổn, rồi đây thì lại nói là thành đạo. Mới nói chỉ hông ngực là tôi là chưa ổn rồi, tới đây là la nghĩa là ngày nay thành đạo rồi. Thì như vậy là sao, có dễ làm lầm người ta không? Cho nên là mình phải dòm cho thấu, thấy cho nó vỡ cái chỗ này mới được. Nghĩa là cái chỗ chưa ổn đó là chưa ổn cái chỗ nào, là chỗ chưa ổn, rồi thành đạo là thành đạo cái gì, mà mới đó la chưa ổn rồi bây giờ lại là nói thành đạo, là phải dòm cho thấu chỗ đó, để cho thấy rõ, nghĩa là không phải là có cái thứ hai cái thứ ba gì chen vào trong đó. Người ngoài đứng nhìn như vậy á thì cứ suy xét, không? Suy nghĩ, chắc là ngoài cái chưa ổn đó, là còn có cái gì đó, Ngài mới ngộ được, Ngài tìm được, cho nên mới thành đạo, mới được ổn. Mà không ngờ chính cái chỗ chưa ổn đó, xem cho thấu, cho vỡ cái chỗ chưa ổn đó, là chính cái chỗ đó là cái chỗ an ổn, giống gì khác. Không có gì khác hết. Còn ngoài cái đó mà tìm một cái khác đó là bất ổn. Thì như vậy ở đây, để cho mình thấy Ngài Tuyết Phong, coi như là đã có một cái nhân duyên mà từ nhỏ đó, không? Nhân duyên mà sâu dày đó. Nhưng mà khi mà tham thiền đó, cũng trải qua nhiều cái lớp, thấy không? Trước là ở Duyên Quang ngồi được Lý Sắc Không, kế thấy bài kệ Ngài Động Sơn qua sông cũng được tỉnh, rồi sau đến hỏi Ngài Đức Sơn, rồi bị đánh một gậy, rồi đến đây được Ngài Nhâm Đầu, Ngài coi như là lột sạch lớp nữa, thì đâu phải là đơn giản. Nhưng mà cũng có một điều là cũng không phải như nghe như vậy rồi mình cũng bắt chước như Ngài Tuyết Phong như vậy đó, đặt thành ra một cái khuôn, là mình cũng phải trải qua từ lớp như vậy. Thì như vậy cũng không phải. Nếu mà thật sự mình cần mà ngộ mà cho triệt á, cần ngộ triệt thì ngay đây mình thẳng vào. Tại sao lại phải đặt thành cái thứ lớp như vậy? Nhưng mà ở đây muốn nói rằng mình đừng có dội gọi là tự mãn, nghĩa là thấy được chút rồi cái là tự mãn, cho rằng đã xong việc. Rồi có người thì lại bắt chước theo Ngài Tuyết Phong như vậy đó, rồi đặt thành ra mình một cái khuôn phép, rồi phải thứ lớp từ từ thì mình lại mắc kẹt theo cái khuôn. Mà ở đây là đúng theo cái lý chân thật đó, sống thẳng rồi đó, nhận cần nhận thì nhận thẳng đó rồi sống liền đó, nhưng mà không có cái niệm gọi là tự mãn, mà phải sống là phải sống cho nó thật triệt, ngộ là phải ngộ cho thật triệt, chứ không có mà gọi là dừng ở giữa chừng, không có gọi là được một chút ít mà cho là đủ, hoặc là tuy thấy đó nhưng mà nó còn có một cái gì mà trong lòng nó chưa có ổn thì cũng phải giải quyết cho xong, chứ đừng có vì cái lòng tự kiêu, hoặc là vì cái muốn cho mình nghĩa là nó thật cao rồi nói cho to, giống như mình tự tại vậy, nhưng mà rồi nó có chỗ nó chưa thật như vậy rồi không dám nói ra, sợ rồi người ta thấy chỗ còn dở của mình. Còn đây còn dở thì cứ chịu dở thì mới tiến lên được, mới thấy được. Trong nhà thiền có một cái vị nào mà tôi quên rồi, Ngài nói rằng nghĩa là tôi nghĩa là mấy mươi năm đó, ở trong cái ngực này nó còn như nó có một vật nó còn chướng này nè, rồi mấy mươi năm qua hôm nay đó mới thật sự là được an ổn, chứ không phải là nó thường. Thì như vậy để cho mình thấy rõ, đi là phải đi cho đến cùng, chứ còn không có gọi là dừng ở nửa chừng hay được một chút ít cho là đủ. Đó là cái mà người mà gọi là tham thiền tu thiền là phải hiểu cho nó thật kỹ.